khóc mưa rửa trời. Tôi đã nói cho các bạn nghe Thượng Đế cũng trong khối óc của con người, Chúa cũng trong khối óc con người, Phật cũng do khối óc con người chứng minh. Nếu không có khối óc con người chẳng có cái gì chứng minh. Thì các bạn thấy rõ khối óc của các bạn là sự nguyên nhĩ, khai triển, cơ năng thanh tiến của các bạn không biết. Đâu có phải chuyện eo hẹn. Mà các bạn vì của cải, vì đời, vì tạm bỡ đi xuống về sự ô nhục, về hạ trí, về tham nhục. Khi căn bản tiến qua để nhận nhục từ bi, thành ra thấy mình chậm tiến. Thế mình ngu muội, thế mình lạc. Thì các bạn sẽ tình tự tôi, nó sẽ mở, nó vui. Cái cười của các bạn nó khác hơn những người phàm. Cười của bạn là hòa tan thanh điển với mọi nơi mọi nơi. Cười để đổ tất cả mọi nơi mọi nơi. Thì khóc của các bạn nó khóc. Khóc để rửa sạch sự tâm tối của những tâm tư độc ác. Sự khóc của các bạn cảm động mọi nơi mọi nơi. Nó mới có giá trị. Khóc mưa rửa trần mà bạn, đâu có phải tìm chơi, phải có trình độ mới có được, cao siêu. Còn nếu không có trình độ mới cao siêu cũng không có, hành giả phải hành nữa mới phải nói. Nó cũng có tham sân si hỉ nộ ái ố dục nhưng mà nó khác. Nó chỉ cởi mở đi lên mà thôi, nó tham cả cả, ôm gì, tham cứu độ toàn chúng sanh. Một sân si tiến hóa vô cùng tận để phân giả tất, phân giải tất cả những sự chậm tệ.
Thưa Thầy, khi hành giả hành pháp một thời gian, thì tự nhiên ngồi bằng đêm thiền hoặc là bằng ngày mở mắt, hay hoặc là nhắm mắt, phải thấy một cái thập tự bằng ánh sáng trước mặt mình hiện ra. Và sau đó thì hành giả đó lại thấy cái lòng từ bi, cái lòng từ bi tự nhiên mở ra. Thì cái đó con không hiểu là cái gì, mà cũng có một hai anh em trong bạn đạo lập xin thầy cho.
Thập tự giá là duyên điển quân bình của nội thức. Có nhiều người thấy hình thích ca rồi cái thấy hình thập tự liền. Đó là sự quân bình của đạo màu.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, khi hành người hành giả hành thiền, có lúc sức hồn đi trên kia nhìn xuống thì thấy cái thân mình nó lớn như cái một hòn núi. Có lúc đó thì mình thấy cái một hòn núi đó nó lại là mình mà mình lại là nó, nhưng mà nó không có cái ánh quang. Nhưng mà người hành thiền với một thời gian dài thì nhìn cái hòn núi đó, cái vũ trụ đó lại là mình mà lại có cái vòng hào quang màu vàng anh bao xung quanh. Và người hành thiền đó nhìn một thời gian thì thấy ở đằng trước sáng mình á, nó có một cái ngôi tam giác, tức là một bầu trời sao dân. Có khi thì đi lên một cái tháp, nhưng không hiểu cái đó là cái gì. Nhưng mà khi lên á, thì tình tàn lại bị cái sự khó khăn khác nhau. Chẳng hạn như bị đối phương cầm cái thương đâm, hay đối phương cầm búa rượt, hay cầm cái này cái kia. Mà chỉ có niệm lục tự di đà mới giải được. Thì kính xin thầy chỉ dạy.
Đó là đúng đường tu học mới khai mở. Đi tới giai đoạn giáp giới cũ khiếu chứ chưa qua cũ khiếu được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra, thấy mình ở trên dồn xuống thể xác vô ghề. Ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu núi non. Chẳng sao, ngay bộ đầu còn biết bao nhiêu từng gốc núi. Hang hấp ở trong đó cũng còn đầy đủ hết rồi. Cho nên hành giả mới có bước ra,
khoái giữa ngực thì thấy cái thập tự, có người thấy chữ dạng, có người thấy thập tự, rồi đi lên trên nữa mới thấy núi bao la. Thức một cái thì dòm thấy thể xác của chúng ta, thấy thể xác vô ghề to lớn như hòn núi, đó là tất cả núi non trên bộ đầu. Rồi khi mà đi tới một chút nữa, ra đằng tới gần trước cá, thấy ta, thấy cái xác này là của ta, và ta đang ngồi đây. Đó, chứ chưa thoát khỏi ra ngoài đâu. Mới có bước vào cái thức liên hệ với càn khôn vũ trụ và dồn thấy như vậy một thôi. Rồi một thời gian sau nữa, rõ ràng khi chúng ta bước ra trung tâm này, trung tâm chân này, thì có đám mây đằng trước đang chờ trực sẵn giúp ta, cũng như có chiếc xe đứng lên đó đi. Thì đi cao rồi quay dồn lại, và trước khi đi phải sắp đặt cho phần kia phải lo lắng cho cái thể xác và lục căn lục trần phải nghiêm chỉnh trong thời chủ nhân ly khai và chờ chủ nhân ông trở về. Đó là cái lệnh của chủ nhân ông sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận được chúng ta là xuất hồn đi. Chúng ta thấy cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái chuyển thiên địa này. Có nhiều bộ phận, nhiều cơ giới và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt cho bất cập. Rồi mới thấy cái đạo màu xuất hiện ngay trung tâm chân mày. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng, nhưng mà ở trung tâm chân mày là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Còn lên tới trung tâm chỗ cái tán đó mà xuất ra, ê mà xuất ra một lần thấy rõ sáng, đi xa chừng nào dồn lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó. Nhiều vì sao chiếu vậy đó. Thì lúc đó chúng ta mới đi về trung thiên thế giới và xem tất cả những cảnh lạ, tộc lạ, những cái chúng ta mong muốn và tiền kiếp chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh sách của chúng ta và có tộc dồn lại thấy ăn mặc đàng hoàng và có kẻ giúp người đưa. Cho nên cái trình độ đi mà tiến tới và để học đạo nó nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi, chúng ta mới an lòng đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục lục căn lục trần và tận độ chúng sanh tùy theo cái khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương.
Thưa thầy, không hiểu sao người hành thiền có đôi khi xuất đi trên kia, chẳng hạn như cảnh trung thiên thế giới hay hoặc ở đâu đó thì ở bề trên thì không hiểu, nhưng mà trong những ngày đó mình có những cảm tưởng nóng nảy đối với lại gia đình hay hoặc là những người bạn đạo, kích động hoặc phản động mà mình chưa có thật sự từ bi cứu độ họ, mình còn đứng một chiều là tôi phải người quên, thì lúc đó cái hồn của mình xích ra đi trên kia bị quấn ngược lại. Và thời gian đó, xả tiền thì trong ngày đó gặp nóng nảy vô cùng, chỉ có làm chứng minh và niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới giải được. Thì kính xin thầy cho biết.
Nó không có đi được trên kia, nếu đi trên kia thì nó nhận được rõ ràng. Và cái việc sắp xảy ra nó biết rồi, nó không có để cho xảy ra. Thì nó còn đảo lộn trong cái thể xác nó, trong thể xác nó có nhiều tình trời, có tam giới, nó phải đi qua giới này, giới kia, giới nọ. Và trong đó nó có phần trượt tâm chiến và không có điều hòa được, cho nên trở lại nó còn nóng là vậy. Cho nên chúng ta khi mà trở lại cảm thấy có nóng nảy, chúng ta phải cố gắng làm chiếu minh lại, chứ đừng có thấy cảnh đó mà tưởng là hào hứng là được, không đâu, vì nó chưa thông. Chúng ta phải làm chiếu minh điều hòa hết trước khi chúng ta tiếp khách, thì nó không có phần động loạn đó. Mà coi trong nhà tất cả đều là quy lực của Thượng Đế đang giáo dục chúng ta, chứ không có nghĩ rằng ta hay hơn, ta xuất được, ta thấy được, mấy người kia đuôi không được. Chính ta là đuôi chưa thấy rõ, mơ mở một chút mà thôi, chưa tiến tới toàn vẹn. Cho nên cái phần đó sẽ thử thách hành giả rất nhiều và giáo dục hành giả rất nhiều. Lên đi đi lại lại đi đi lại lại nhiều lần như vậy mới thấy cái cảnh thực tế mà chúng ta đã đi. Thì lúc đó cái tâm từ của chúng ta lúc nào cũng ban sáng cho mọi người chứ không có cái chuyện của bọn buồn bực sân si đối với gia đình.
Thưa thầy, người hành giả thì một thời gian thì thấy mình xuất ra, thấy mình lớn, từ từ nhỏ dần, nhỏ dần và mất luôn. Trạng thái đó như thế nào? Và một cái nữa là có đôi khi mình ngồi mình thấy một cái bầu trời vũ trụ hàng triệu kilo đè lên, nhưng mà mình không có còn không có làm gì được hết, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng đồng hồ sau mới hồi sinh. Như vậy là triệu chứng gì, xin thưa thầy?
Cho nên cái phần mà hành giả thấy đó là cái phần vía, chứ không phải mình đâu. Cái vía nó ra rồi nó sẽ nhỏ lần lần, nó quy hội, trong đó nó sẽ thừa định chủ nhân ông, nó tiếp tục ở đó thôi, cái ngày nào đúng đó. Rồi còn ta thấy hàng chiếu hàng nha, đó là thái thượng lão quân đang thử và đổ cho hành giả tiếp, để cho nó xây dựng cái nhẫn, cực nhẫn cho nó, để cho nó tiêu tan cái tánh nóng nó, thì nó học cái dũng trong thanh tịnh ở tương lai. Đó là Ngài đã chiếu cho và Ngài đã biết và quán xuyến trình độ tu, Ngài mới độ cho được cảm thấy nặng, nhưng mà dùng Nam Mô Di Đà Phật để vượt qua, thì lúc đó mới thấy rằng cái sức nặng kia là đã độ ta, ta mới biết sử dụng nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để thăng tiến. Cho nên phải trong tâm phải quỳ bái và cảm ơn Ngài.
Thức hòa đồng. Cái thức hòa đồng của tôi nói là cái quy thức nó mới hòa đồng. Có một cái thôi. Còn đằng kia người ta phân ra rồi để người ta mới có kỳ giờ người ta giảng. Có mắt là sao, lỗ mũi là sao, cái miệng là sao. Cái đây rốt cuộc là dụng biến chỉ một thức mà thôi. Thấy chưa? Quy thức, nghĩa là quy thức trung tâm bộ đầu rồi. Thì cái thức của anh liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó thì cái thức hòa đồng. Lên cao chừng nào, lên chiều hướng ngay trung tâm bộ đầu, mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là tự nhiên con người anh mở thức hòa đồng, thấy ai anh cũng thấy nguyên một, chứ không có cái gì khác. Lúc đó kiến thức anh khác rồi. Còn anh nói là thân nghĩ tỷ thiệt là anh còn trì trệ lắm, phân được cái này rồi qua cái nó quên, rồi phân tới cái kia rồi phân cái nọ, rốt cuộc cũng còn dính cục. Còn cái này mình thanh lập về trước và thanh hai giới mà thôi. Anh thanh lập trước thì nó quy thanh rồi nó dồn một tâm điển duy nhất. Thì cái luồng trung tâm bộ đầu là cái chân tâm của chúng anh liên hệ với càn khôn vũ trụ và liên hệ với các chân trượt thanh ở thế gian, thì bằng thức hòa đồng. Ngồi đây nhưng mà hòa với tất cả, không có. Lúc đó anh nói chuyện không phải nói vật phía cho mọi người nào, nói câu nói ứng dụng cho tất cả mọi người đều có phần. Cái khi mình hòa đồng, thức hòa đồng. À, nó chuyển biến cho tất cả tâm linh, đồng giác, đồng tu, đồng tiến. Đó là gì đi nhớ, anh hiểu không? Còn nếu mà chúng ta tu mà cứ chỉ cái này, cái kia, cái nọ hoài đi lầm vòng á, anh đi 30 năm rồi nó cũng vậy à. Chỉ học thuộc có mấy cái đó thôi, còn không biết cái chỗ nào thì phá để mở ra. Mà đi tới sức hòa đồng. Cho nên cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải nói chuyện với ông Di Đà. Nhưng mà mình dùng cái chấn động lực mình điều tra ra thấy Nam nó ở đó, nó chạy về đâu, nó rung động về đâu. Mà nói một, nó chạy về đâu. Mà hai, cái tiếng nó khác nhau. Cho nên nắm cái đó chúng ta mới mở được, phải mở được lục tâm rồi á, nó mới quy hết. Lục tâm thông như đệ tử này. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chỗ nó nằm ở đó. Thì chúng ta khai thác được lục tâm, rồi lúc đó chúng ta mới chuyên nhất được. Ngồi ở đây thanh tịnh mới nghe được lời giảng siêu diệu của bề trên. À, mới là đệ tử của nhà Phật. Chứ không phải tôi mới biết sơ sơ, tôi nói là tôi Phật tử, là tôi đệ tử nhà Phật. Không có tính. Mình phải hành tới đó. Mình nên nhận được và đảnh lễ rõ ràng. Đức Phật không có độc tài. Và Đức Phật dẫn chúng ta đi bằng cách thực hành. Và nếu chúng ta thực hành như Ngài, chúng ta giải thoát. Chứ tại sao nó thể hiện cái hào quang trên bộ đầu? Và chúng ta mọi người được có hào quang mà không thấy. Cái lá còn có hào quang luôn. Lá cây còn có hào quang luôn. Thấy không? Cho nên tại vì chúng ta không biết cái kỹ thuật mở và không tập trung ý chí thanh tịnh để mở thì chúng ta bị thua lỗ ở chỗ đó. Thì cứ vận động trong triết lý mà không có lối ra. Thấy cái đó hay nhưng mà không biết làm sao ra. Rồi cái này là mình chỉ đi một đường một để khai mở ra đi tới. Cho nên các bạn cứ thực hành đúng như vậy, như lời tôi nói, cứ thực hành. Trong vòng 3 năm mình thấy cái tánh xấu mình rồi. Thấy rất rõ rệt. Và ăn năn hối cải sửa. Thì cái diện mạo mình nó thay đổi rõ ràng. Như vậy. Nhưng mà nói về lý, về đời mình không có tham gia nhiều. Vì nó chỉ làm trì trệ mà thôi. Còn cái này là duy nhất, trước là thanh khai thông, là thấy tất cả. Vì đó mà tôi mà tiến, đặt lại cái sinh vô tử của sinh, không có phiền hạ ai hết.
Tôi không đủ điểm để lên kinh thiên, có nhân hiền, cũng như nhiều nhân hiền.
Nhân hiền là đây này người thế gian người hiền, như bà không có đủ điểm mà bà làm phước, sau này bà chết, bà vô trong cái nhà, cái mà nhà giàu. Có gia giáo, chuyên môn đi làm phước,
nhân hiền. Sư cô có nói là cha tôi không đủ điểm để làm việc cõi nhân hiền, tôi sức khỏe mình nói cho thân cha tôi có cõi nhân hiền.
Nhân hiền có cõi, anh phải cõi là tự lực căng sanh, từ địa ngục đó, ra cõi đó là nhân hiền, tự lực căng sanh. À, tự lực căng sanh như chỗ đó, ở đó, lên tự làm lấy ăn thôi, không ai giúp mình hết. Sao? Còn ở thế gian á, nếu bà tu suốt kỳ này, kỳ sau bà sẽ vô trong cái gia đình chi gia hơn. Mà lúc nào tâm bà cũng lành và cứu độ tất cả. Cũng là cái cõi nhân hiền ở thế gian. Lúc hơi đó là mình trở lại một cái gia đình, nghĩa là có căn tu đàng hoàng, có giáo dục sung sướng. Mà lại mình phát tâm giúp đỡ thiên hạ thôi. Không có cái gì kêu mình khổ tâm phải đi kiếm tiền bạc nữa. Chứ mà chỉ của cha mẹ có, nhà giàu mình chỉ làm phước. Đó. Cũng như Phan Âm cũng vậy. Xuống trong cái nhà ông vua, nhưng mà ông vua ác độc, ngài thì người, ngài là hiền. Ngài cứ dịch hiền, hướng thiện và trọn hiếu, trọn hiền. Thì ngài không quản. Có gì đâu. Thế đừng có lo đấy. Bây giờ bà đâm ở hiền, nhưng sau này nào ấy vô nó cướp cái phước của bà, đâu không có ai cướp được cái bà làm mà bà ở. Người khác làm mà người khác hưởng. Và bao thái nhất quan trọng là sửa tâm, sửa tánh, mở trí mình mới được ở chỗ này. Hiểu cho đó không? Đừng có nuôi dưỡng cái chuyện khi mà lo âu hay là thấy cái người này đắc đạo mình thích, thấy người kia khá mình mê, cái đó không được, cái chuyện của họ. Họ ở từng nào cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi, tôi nói chuyện cho bà biết. Ở từng nào cũng bao nhiêu công chuyện, phải làm lành, lấn dẫn, tướng chuyện. Tu mãi mãi an nhàn, mà an nhàn mãi mãi mới cảm thấy hạnh phúc. Đó. Chứ đừng có lo nữa, tôi không làm được tiên. Rồi sau này tôi bị đọa xuống địa ngục, bà có ăn cướp, bà giết người, bà mới đi đọa xuống địa ngục. Bà chết cả cuộc đời, bà đâu có giết ai đâu. Cứu người ta thôi.
Nếu mà chết cả cuộc đời thì sẽ giết nhiều lắm.
Để giết những người
nhận lương nhau, tôi
đó. Ăn năn hối lỗi thì nó phải đổi từng số rồi. À, khi mình sám hối, cho nên sám hối là quan trọng. Mà sám hối cái này nó khác. À. Cái sám hối này, bà ăn năn chuyện sai lầm của bà, mà bà tu cái luồng điển của bà, được lên rõ ràng. Nhiều trước tánh nóng, nhưng bây giờ tôi hết tánh nóng, bà thấy bà lên rồi, lên phẩm rồi. Bà thấy không? Hồi trước nghe chút là bà giận bà hờn, bây giờ bà không giận những người. Bà không nghĩ điều ác với người ta là bà được lên phẩm rồi. Bà thấy không? Thì được tha mới được lên đó. Mình thấy cái tâm mình đổi, còn cái cũ mà còn bám lấy mình á, không có tha, mình còn sân tự nhiên, mình còn giận hờn nhẹ nhiên, mình không chịu nhịn nhục, mình còn muốn hơn thua, đó là tội đó, thấy không? Mình bỏ hết, thì Phật xóa liền, không có gì hết, mình ăn năn hối cải ngay kiếp ở đây, mà mình tu mình sửa được á, thì mình chân nó chứng liền, không có bắt buộc gì nữa. Cái đó là mình muốn ở tù, mình muốn làm ác. Mà mình muốn có phước thì mình làm chuyện, có bị như đó thôi là.
Nhưng thưa thầy, tôi còn thất phát cái vấn đề không gian. Có ông đó, ông nói rằng, khi thiền nó sẽ lên hết tới đủ cái mặt trời. Chứ đâu có giới hạn thì tôi nói rằng, cái cõi trần này Thượng Đế để giới hạn cho cái chuyện tới đâu thôi, tới đâu, tới trên mặt trời được. Ông nói không có phân hợp cả trẻ đi lên tới mặt trời, coi cái khối lực.
Mặt trời đâu có cao rồi nó. Mặt trời mà nó liên hệ với vật chất ở thế gian.
Nó không phải cao đâu. Nhưng chứ tại sao khi chuyện nó bay lên tới khỏi, khỏi cái giới hạn của Thượng Đế định là nó nổ ra.
Nó nổ nhưng mà về nó chế lại rồi nó cũng đi được. Nó đi cao hơn, nó càng ngày càng chế càng tiến mà nó đi tới đó mà thôi, còn muốn đi cao nữa, hơn nữa, hơn nữa, không. Bởi vì phải nó dùng vật chất đi là tới đó hết thôi. Mà nó dùng thanh điển nó mới đi vô cùng rồi, còn dùng vật chất tới đó thôi. Nó còn bị đốt cháy là nó giới hạn. Còn cái nào mà không bị đốt cháy là không còn giới hạn nữa. Nhớ đó. Bà muốn hiểu khoa học rồi đó, trẻ.
Dạ, không, tôi đi truyền pháp, thầy nói giải pháp, trả pháp. Tôi gặp mấy người đàn bà này, thì em sẽ truyền pháp. Tôi chỉ vô, là mất cả với ổng. Thì nếu mà tôi nói đúng là thì mấy bà kia mới nghe tôi, thì nói tôi...
Không phải, bà tại vì bà nói cũng không đúng ở đâu đó, bà nói Thượng Đế giới hạn. Thượng Đế không có giới hạn, trình độ nó tối đa chỉ tới đó thôi. Thượng Đế không có giới hạn, trình độ nó có thể bay tới đó, rồi nó chỉ cố gắng nó bay tới đó. Thì cái nào mà đốt cháy được á, không có lên được thì không đại định. Bạn thấy rõ chỗ đó không? Đạo là nói chỗ thì không đại định. Còn cái mà đốt cháy được á, là cái nó liên hệ với vật chất rồi. Ở đây không? Dễ mà. Nhưng mà cứ đi nói đi, rồi người ta sẽ đụng tới rồi cái bà có gì thắc mắc hỏi tôi, thì bà thấy cái chuyện đó, chuyển hiện nước mắt có gì cái độ còn đốt cháy. Mà ông truyền đạo ông nói rằng phi thuyền sẽ đi xa nữa, xa hơn nữa. Chừng nào đốt không cháy thì chắc chắn phi thuyền là đi xa nữa. Mà còn bị đốt cháy thì không xa đâu. Nó lấy cái nhiên liệu của mặt đất, nó phải quy hoàng về mặt đất. Không có nhiên liệu, không cần nhiên liệu của mặt đất là nó có thể đi xa hơn. Còn chúng tôi không cần nhiên liệu của thể xác. Và vì cái hồn chúng tôi sẽ xuất ra và sẽ đi tới vô cùng. Thành giới rồi nha. Cái phần đó trong thực hành mà thôi. Thấy không?
Dự kính thưa thầy, cũng đến đây cũng là chấm dứt chương trình vấn đáp ngày hôm nay. Hôm nay cũng là đêm cuối cùng mà chúng con được đặt lên những thắc mắc từ sự ban rã hồng ân của thầy. Suốt mấy ngày hôm nay thì chúng con tất cả ai cũng được học pháp điền. Biết nói gì lên với thầy. Sức quan chiếu của bạch con. Xin đợi thì cũng có học hỏi rất nhiều.
Thế nên chúng ta tu về diễn giới khác hơn. Và tu về lý ở đời. Lý ở đời thì học hay thì con đường nhân đạo thôi. Còn cái con đường khác đó, nó về điểm giới, toàn thân, toàn vía, toàn hồn, phải phát đại nguyện, xuất ra thử, không còn chờ đợi thì giờ trì trệ ở đây, sau này nó xảy ra nhiều chuyện, khó giải quyết, lý đời không giải quyết, chỉ có điểm giới mới giải quyết. Cho nên những người vô vi là những người phải hết sức, hết tâm mình thực hiện kỳ được để cứu cái kỳ hoạn nạn sắp tới. Chứ không phải những người tu này mà chơi đâu. Cơ bản các bạn được thay đổi, trí các bạn thay đổi, các bạn cảm thấy luồng điển là vô cùng. Lúc đó các bạn rõ thiên cơ. Cho bây giờ nói thiên cơ cũng nghe mờ mờ ảo ảo. Ráng tu thì mới thấy rõ thiên cơ. Cuộc thay đổi biến thiên nó sẽ có. Và chúng ta có tâm, có mục đích để giải quyết. Là một cuộc cách mạng của tâm linh để tiến tới vô cùng. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ, tâm vinh quang và sung sướng. Thành thật, cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Thì ông Tâm này không kiên bằng đạo làm thầy bói. Cái điểm này ông Tâm được người chưa trở về. Đúng ông Tâm cũng có chút khi khuyên thằng nào không làm thằng cút. Rồi bây giờ chân vô cái hành nơ, lúc này ông Tám mà
tôi đỡ khuyên, tôi đâu có khuyên là bạn đạo không làm chăm cứu. Là những người trong mình nó yếu, và nó đi chăm bằng chiên và nó tu cái pháp này, nó chăm xét rồi nó tu không được. Nó mất cái nhân điểm của nó.
Có một số người chứ, cái người nào hỏi đó tôi trả lời ngay người đó. Thấy không? Nhưng mà cái chăm cứu là phải có cái trình độ thiền tâm. Lúc đó mới chăm được. Một cái nhân điển mà mình truyền cho người ta mà. Cho nên hồi trước những người đó là yếu lắm. Mà đi chăm cứu thì nó bệnh thêm thôi. Chứ ông thầy chăm cứu bệnh thêm.
Nó có điểm nó có người đó. Hỏi đi hoài thì ra nó thắc mắc gì đó.
Đừng có đi chăm cứu. Tại sao bao nhiêu người người ta cũng chăm cứu, người ta cũng làm thầy chăm cứu vậy. Nhưng mà nó không lợi cho ông thầy. Một bệnh chăm cứu này là một thiền sư làm nổi. Có cái nhân điển mà. Nó quá giải được, nó mới chăm được.
À.
Còn hỏi cái tôi có trị bệnh người ta không? Hồi trước có bây giờ tôi đang trị bệnh lắm. Tôi nói cho người ta sửa tánh, bệnh do tánh sanh. Mà tôi chỉ cho người ta tu đi, chú chỉ người ta soi hồn pháp luân là chú là người đi trị bệnh cho người ta, chú làm gì? Sửa cái tánh, nó hết kêu bệnh. Bệnh do tánh sanh, tánh buồn bực, tánh hao thân. Tâm tự ái, nó dẹp lần lần nó hết bệnh. Là do cái công phu. Trên cái công phu và lúc tôi thuyết pháp nó cũng là trị bệnh. Hồi nãy giờ tôi cũng trị bệnh nữa. Trị bệnh như tinh thần. Trị bệnh hết.
Dùng cái tay.
Đó, dùng cái tay là khác bởi vì tùy theo cái thời buổi mà làm việc. Bây giờ, tôi trị bệnh này, nó thích ứng với cái nhu cầu hiện tại. Hồi trước tôi đi trị bệnh như vậy đó, chú biết đầu chú đâu có cho tôi tâm. Rồi ra kia ta xỉa ít đồng bạc ta mua aspirin ta uống hết ít đầu. Mà bây giờ bắt buộc chú phải cho. Mà trong lúc chú biết đầu thì chú bị đau khổ, chú làm sao trước tôi. Nói ví dụ gì? Tôi giúp người trong cái lúc cần. Tôi giúp. Mà trong cái lúc không cần chúng ta có giúp. Chú thấy không? Rồi bây giờ người ta không tiền mua thuốc này chứ cái nọ tới tôi chăm sạch sạch hết một cái nó hết nhức đầu, nó đi về nó tối. Hỏi cái gì đều hữu ích trên nhân loại nên là. Nhưng mà cái nhân điện tôi đủ sức, tôi chịu đựng. Mà những người không có gì làm cái này, nó mệt mỏi lắm, chịu không nổi.
Nhiều khi là nó thấy người ta làm động như vậy mà thấy nó là tư là ngu mà nó làm chuyện lớn. Ai mà một người thầy chân cứu ít nhất tôi là cũng là từ một đồng hai đồng. Không có thầy chân cứu này là thầy tư là không biết thầy bằng tiêu bằng thầy bằng cách gì á. Chăm xong giờ cho tôi tùy thủy. Còn không tiền xe là móc có tùy thủy lấy tiền xe cũng được. Thực chuyện này thấy nó giỏi.
Nhưng mà thấy đó tôi thấy rõ không? Chú thấy rõ là mình phải đền ơn mọi người. Chú đang đền ơn mọi người chứ. Tôi có cơm ăn, có áo mặc là mọi người đã vì tôi. Thì tôi sẽ vì mọi người. Thì lúc đó tôi trị bệnh cho người ta nói, ồ, cái ông đó đang thương cho ông chút bệnh cũng được. Chứ bằng tùy hỷ. Nhưng mà tôi đi trong đường lối mọi người đã vì mình phải vì mọi người. Bây giờ phải như vậy nó mới tiến bộ được. Mà đối với vô duyên là đúng, phải tu.
Ai mà làm thầy chân cú bất kỳ đó, thầy gì đó, thầy lạc sạc đó, thầy bê muối là cũng có cái tên. Vô đó mà thầy chân cú, tại sao mà không đặt tên lô hoặc là tên lên, không làm cái gì đâu.
Cái gì, cái tên là cái nhãn hiệu. Nhưng mà cái nhãn hiệu là phải quảng cáo, thấy không? Còn cái này tôi không có nhãn hiệu, không có quảng cáo, nhưng mà người ta biết tới cái nhãn hiệu tôi, ai muốn đặt điều gì cũng được.
Như
thế thấy không?
Nhưng mà tôi được trước kỷ vậy. Ông tôi cũng có mà đặt cái lông xuống bò kêu đó. Thì giờ ông tao bữa nay ông đó không có là đặt cái phục.
Thì tôi bây giờ tôi đặt cái rè của ông Trần chăm cứu rè, đó là chăm cứu rồi đó. Thì kiếm cái ông rè.
sinh bệnh tử lão khổ là luật trời, tìm cách ngừa bệnh hoặc giữ cho sống lâu, phải già, phải chết, hoặc vui sướng, ít khổ, có phải là nghịch luật trời không?
Luật trời cho con người xuống, đem con người, cái óc con người là ánh sáng xuống trần gian, phải biết cách thông minh để trật tự, để hưởng cuộc sống ít nhất 100 năm của trời bạn. Mà chúng ta làm sai là tự nghĩ thôi. Cho nên ở xứ Mỹ, xứ Canada, người thống ta sống 100 tuổi, 9 mấy tuổi chuyện thường, là vì họ sống trong cái xã hội có trật tự và họ chịu trật tự, họ tin Chúa, họ chịu trật tự, thì đâu có phải là sửa được. Cái xác chúng ta không có sửa, sống không biết, cha mẹ nói lại ngày sinh tháng đẻ, chết không biết giờ nào, chúng ta không có lo âu sự sanh tử nữa. Sống các bạn đâu có biết, má nói lại con sinh năm nào tháng nào thôi, con đâu có biết. Rồi bây giờ chết cũng không hay, tại sao chúng ta phải lo sống chết làm cái gì? Đó, mất thanh tịnh, thiền không định là vậy. Sợ chết thiền không định, sợ thiếu tiền thiền không định, sợ thiếu quần áo cũng là thiền không định. Vì có tâm thì cái gì chúng ta cũng có. Các bạn ra đây đâu có đồng xu nào, nhiều người vượt biên đâu có tiền. Ngày nay có tâm tu học là có tâm thương yêu gia đình, xây dựng, ngày nay có nhà, có cửa, cũng không thua người ngoại quốc. Thì bây giờ chúng ta vun bồi cái tốt đẹp của trời ban là cái tâm chúng ta, càng ngày càng sáng lạng, thì quần sanh sẽ được sáng lạng. Vì chúng ta may mắn được tới chỗ an cư lạc nghiệp tốt đẹp, thì chúng ta phải một cái gì sửa chữa cho chính mình càng ngày càng tốt hơn, và để độ cho những người kế tiếp. Đó là điều cần thiết của nhân sinh.
Ngồi thiền mỗi đêm ráng ngồi lâu hơn một chút là có ý chí cầu tiến hay là không tự nhiên và hồn nhiên?
Phải cố gắng thiền lâu hơn thì nó mới sửa đổi cái tập quán của tình đời, nó sửa đổi. Càng ngày nó càng sửa đổi, mặt mày cũng sửa đổi, tâm thức sửa đổi. Là phải nhờ ngồi lâu, nó thanh tịnh. Biển cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần, là phải thanh tịnh nhiều hơn, phải ngồi cố gắng tu nhiều hơn, là nằm đó suy tư những chuyện tranh chấp không có lợi. Rồi chúng ta nghĩ chuyện đi về trời, nghĩ cho nhiều thì nó sẽ đi đến tới. Chứ quý vị hồi nào giờ đâu có biết anh văn, ra đây bây giờ nói anh văn lẻo lẻo, phải học nhiều ngày nhiều giờ nó mới nói được. Người ta tu thiền phải nhiều ngày nhiều giờ chúng ta mới kết quả. Muốn rút ngắn thì phải hành lâu chút. Luyện võ thực cũng vậy, phải luyện nhiều thường xuyên nó mới tốt, phải mạnh.
Con nghe nói ở Canary hay vùng phụ cận gần đây có nước đá ngàn năm chữa được bệnh nan y. Có phải đây là một sự mê tín dị đoan mờ ảo hay không?
Nếu mà chữa được bệnh nan y thì không còn luật trời nữa, không còn luật nhân quả nữa. Cho nên nhiều người không hiểu cái luật nhân quả. Nhưng mà trời duyên có người, nhiều người ta đứng bệnh, nóng mình, ta nắm cục trước nuốt vô họ có thấy khỏe. Mà nhiều người bệnh đang nằm ở giường, có một người có âm đức múc ly nước cho họ uống, họ cũng hết bệnh. Cái đó không có thể nói được. Như tôi ở Bangkok có một ông đi Nhật Bản. Ông nói có một gặp được một ông Nhật Bản buôn bán, mà ông có miếng đất suối đó kỳ lắm. Một năm chỉ có ra 18 lít nước thôi, mà uống vô bệnh gì cũng tiêu hết. Ông về ông đưa tay đồ, mắt ông mờ mà bây giờ mắt ông sáng lên. Rồi tôi kêu ông liên lạc cho George Chet ở Bangkok liên lạc. Tới bây giờ cũng chưa thấy kết quả gì. Tôi muốn đi tìm cả đó, có thể nói sao. Tại Nhật Bản, một năm chỉ có 18 lít thôi. mà uống vô là nó bài tiết những chuyện hôi thối trong người ra hết. Uống trong 4 ngày là cái người khỏe mạnh. Cái đó là tôi thấy trước mắt đó. Ông đó, ông người Thái. Nhưng tới ngày nay chưa liên lạc được, ông ấy sắp qua Bangkok mà chưa thấy kết quả.
Kính thưa Đức Thầy, chúng ta phải quay vào trong để tự trả lời những câu hỏi của mình. Chúng ta phải chịu đựng và hòa với những người xung quanh để tìm sự an lạc cho chính mình và những người xung quanh. Tuy nhiên, có những người họ muốn làm những việc theo ý họ để tiến lên hoặc đạt mục tiêu của họ dù là điều đó có hại cho ta. Thầy con xin kính hỏi Đức Thầy, con có phải tiếp tục chịu đựng và để cho họ đạt mục tiêu của họ dù là họ có thể làm cho con phải thành nô lệ của họ?
Tâm làm thân chịu thì chuyện của họ làm họ tự chịu, tự gánh lấy, không phải chuyện của mình. Mình không nên can dự vô, cho nên thế giới hòa bình. Vì người này trách người kia giết người nọ, rốt cuộc kết quả gì đi đến đâu. Chúng ta là người tu phần hồn, phải lo săn sóc mức tiếng của phần hồn, mà dung hòa với các giới. Đường đi của chúng ta đi lên, trở về thiên quốc không phải là ở mặt đất. Cho nên không cần thiết tranh chấp với họ. Nhịn nhục đi, thực hành đường lối tiến hóa của chính mình. Cần thì giờ tiến, cần sự nhịn nhục để thức tâm. Đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống ở mặt đất này.
Kính thưa Đức Thầy, Đại Từ Bi là gì?
Đại Từ Bi là sự sống của chúng ta ở đây. Chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng. Đó là ánh sáng chuyển từ Đại Từ Bi phóng quang xuống thế gian, là chấn động của vũ trụ, đại diện tâm thức Đại Từ Bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút.
Đi vào chỗ động loạn thì chỗ tam tinh cảm thấy nóng và xoay xoay, có sao không thưa thầy?
Sợ là sợ nhất nó áp đảo phía sau ngọc chẩm này và làm cho cái ngực nặng, cái đó mình phải rời chỗ khác, không nên ngồi đó. Ở đó rồi nghe những người ta nói này kia cái nọ, rồi mình tin tưởng, cái tin tưởng của mình làm cho thần kinh yếu, họ nhập tác mình được.